Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 43 đến câu 49. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Tại sao anh em gọi thầy, lạy Chúa, mà anh em không làm điều thầy dạy? Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành, thì thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đá cuốc, đá đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, qua hai dụ ngôn dùng để giáo huấn các môn đệ, Đức Giêsu cho chúng ta biết đâu là tiêu chuẩn để xác định người môn đệ đích thực. Dụ ngôn thứ nhất là hình ảnh cây và quả. Đức Giêsu so sánh người môn đệ như một cái cây. Cây tốt thì sinh quả tốt, trong khi cây xấu sẽ sinh quả xấu. Cây là người, quả là những biểu hiện bên ngoài của người ấy. Tùy theo cách người ta sống, cách người ta đối xử với người khác, cách người ta làm việc, để biết lòng người đó như thế nào. Một người môn đệ tốt sẽ sinh hoa trái tốt, được thể hiện qua đời sống chân thành, yêu thương và phục vụ. Dụ ngôn thứ hai là hình ảnh người thợ xây. Người môn đệ thực thụ được ví như một người thợ xây, biết đào sâu và đặt nền móng nhà của mình trên đá. Đá ở đây chính là lời của Đức Giêsu. Một người biết lắng nghe và thực hành giáo huấn của Đức Giêsu sẽ không dao động, vấp ngã trong thử thách và những cám dỗ bên ngoài. Ngược lại, ai chỉ nghe mà không thực hành thì sẽ chỉ như ngôi nhà được xây dựng mà không có nền móng, chắc chắn sẽ không chịu được bão táp mưa sa. Đời sống của người Kitô hữu nếu được đặt nền tảng vững chắc trên việc lắng nghe và thực hành lời Chúa, thì mới có thể chống chọi và vượt qua bất cứ cơn bão nào của cuộc sống này. Chớ gì chúng ta luôn ý thức điều đó, để sống ơn gọi Kitô hữu của mình một cách vững chắc và phong nhiêu nhất. Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn và giúp sức cho mỗi chúng con biết chủ động lắng nghe và thực hành lời Chúa, ngõ hầu đời sống chúng con dậy men tin mừng, lan tỏa tình thương của Chúa trong những môi trường chúng con được gửi tới. Amen.
Con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thương lại Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hăng dõi bước. Lời Ngài đường chất nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy hơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp các tân giám mục được chỉ định trong năm 2015. Sáng mùng 10 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các tân giám mục được chỉ định trong năm nay 2015. Ngài khuyến khích các vị hãy là các chủ chăn rao giảng Chúa Kitô phục sinh, là nhà sư phạm, hướng đạo tinh thần, giáo lý viên, truyền viên hướng dẫn tín hữu bước vào các mầu nhiệm, và là nhà truyền giáo. Các giám mục là những người kế vị các tông đồ, và cũng như các tông đồ đã sống kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh và ơn của Chúa Thánh Thần biến đổi cuộc đời mình, cho dù có các khước từ, bỏ trốn và phản bội trong đời sống. Trước con người thời nay hay quên lãng cuộc sống vĩnh cửu, các giám mục phải luôn luôn khiêm tốn, can đảm rao giảng Chúa Kitô phục sinh, nhắc nhở cho con người biết số phận cao cả của con người, được mời gọi sống yêu thương. Đức Thánh Cha nói, Ngài không muốn làm cho các giám mục hoảng sợ, vì các vị đang sống tuần trăng mật với Chúa, sau khi được chỉ định làm chủ chăn. Nhưng cũng không nên quên rằng, thế giới ngày nay đầy các thách đố cam go và thê thảm, như hiện tượng toàn cầu hóa gia tăng cách biệt giữa con người, làn sóng di cư tị nạn ồ ạt, môi sinh bị đe dọa vì bị khai thác một cách tàn bạo, phẩm giác con người bị xúc phạm, tương lai công ăn việc làm bấp bênh, nạn sa mạc hóa các tương quan, tinh thần vô trách nhiệm lớn mạnh, sự thờ ơ đối với ngày mai, thái độ khép kín sợ hãi, sự lạc hướng của biết bao nhiêu người trẻ, và nỗi cô đơn của người già, và biết bao nhiêu vấn đề khác nữa. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha chỉ muốn trao cho từng tân giám mục niềm vui tin mừng, và xin các vị hãy là các mục tử sống chết vì đoàn chiên hao mòn vì săn sóc lo lắng cho giáo hội địa phương. Không có lĩnh vực nào của cuộc sống con người bị loại trừ, không được con tim mục tử chú ý. Trái lại, phải lưu tâm tới mọi thực tại của đoàn chiên, gặp gỡ, rao giảng lời Chúa và mời gọi mọi người truyền giáo. Các giám mục phải là các nhà sư phạm, các vị hướng đạo tinh thần và các giáo lý viên cừ khôi có khả năng cầm tay tín hữu và dẫn họ lên núi Tabor gặp Chúa và bước vào mầu nhiệm đức tin, chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa, xả thân đồng hành với họ lên núi, không để họ ở dưới đồng bằng, và tế nhị giúp họ thanh tẩy đôi mắt để trông thấy Chúa. Niềm vui của vị mục tử lôi cuốn, gây hứng khởi và làm cho ngất ngây. Không có niềm vui Kitô giáo tàn lụi trong mệt nhọc. Các chủ chăn cũng phải săn sóc các linh mục của mình thế nào, để các vị cũng lôi cuốn, thức tỉnh và giúp tín hữu và con người say mê Chúa. Nhiều người xa Chúa vì thất vọng bởi các lời hứa của niềm tin hay con đường đạt đến xem ra quá đòi hỏi. Không ít người đóng sầm cửa lại vì các yếu đuối của các chủ chăn, khiến họ kiếm tìm các niềm hy vọng ở nơi khác. Các chủ chăn phải bắt được lộ trình của họ, không xem các khổ đau và thất vọng của họ là gương mù gương xấu, nhưng soi sáng cho họ với ngọn lửa khiêm tốn của đức tin, nhưng có sức giải tỏa, dành thời giờ để gặp gỡ, nói chuyện và giảng giải cho họ như Chúa Giêsu làm với hai môn đệ trên đường về làng Emmaus, giúp họ nhận ra Chúa để họ có sức mạnh trở về Jerusalem. Các giám mục cũng phải là những nhà truyền giáo, kiếm tìm những ai chưa biết Chúa Giêsu, đi theo họ, ngước nhìn họ và mời họ xuống như Chúa Giêsu đã làm với ông Gia-kêu, và biết lo lắng cho thiện ích và hạnh phúc đích thật của các anh chị em ở xa. Tin Vienna, Áo Quốc. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Vienna lên tiếng trấn an những lo sợ về cuộc khủng hoảng người tị nạn Âu Châu. Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng Giám mục thủ đô Vienna của Áo, cho biết Ngài đã đến Nickensdorf, một thị trấn nhỏ trên biên giới của Hungary, ngay sau khi 71 người di cư được phát hiện đã chết trong một chiếc xe tải trên đường cao tốc Budapest-Vienna. Kêu gọi lòng nhân đạo đối với những người còn sống là những người có những nỗi sợ hãi, lo lắng hy vọng, như những người đã chết. Đức Hồng Y đã cảnh báo chống lại những hoảng sợ về cuộc khủng hoảng người tị nạn tại châu Âu mà báo chí địa phương đưa ra. Nhiều người bày tỏ lo ngại rằng cuộc khủng hoảng người tị nạn Âu Châu hiện nay là một phần trong sách lược Hồi giáo hóa Âu Châu, khi những người Trung Đông, phần lớn theo Hồi giáo, tràn ngập vào lục địa này. Trả lời cho những thông tin cho rằng những người di cư kia không phải là những người tị nạn, mà là muốn xâm lược, Đức Hồng Y Christoph Schönborn cho biết số người tị nạn đang vào Âu Châu chỉ là 1% trong số những người tị nạn trên thế giới, và dù tất cả họ có được cấp quy chế tị nạn, họ chỉ chiếm 0.1% dân số của châu Âu. Tin Ấn Độ. Điều tra tôn giáo tại Ấn Độ cho thấy số tín đồ Ấn giáo giảm sút, số Kitô hữu ổn định. Theo số liệu của cuộc điều tra, tình hình các cộng đồng tôn giáo tại Ấn Độ trong năm 2011 vừa được các nhà chức trách nước này công bố. Số tín đồ Hồi giáo đã tăng thêm 0.8% và hiện chiếm 14.2% dân số, trong khi Ấn Độ giáo đã giảm 0.7% và chiếm 79,8% dân số cả nước. Kitô giáo vẫn giữ mức ổn định với tỷ lệ 2,3% dân số, trong khi người Sikh có tỷ lệ 1,7% và Phật giáo 0,7%. Cuộc điều tra cũng xác nhận dân số Ấn Độ là 1.200.000.000 dân. Theo số liệu, số người Hồi giáo đã gia tăng tại tất cả các bang lớn của Liên bang Ấn Độ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn các nguyên do tại sao sau 55 năm, tỷ lệ dân số Công giáo tại Việt Nam vẫn không gia tăng, trong bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng. Đức Cha nói như sau, số 1.5. Trước hết, do Giáo hội Việt Nam chưa có nhận thức đúng đắn và đầy đủ về công cuộc loan báo tin mừng. Muốn nhận thức đúng thì cần phải biết quan điểm, đường lối và hoạt động của Giáo hội về vấn đề truyền giáo. 50 năm qua, Giáo hội đã ban hành nhiều văn kiện quan trọng liên quan đến sứ vụ truyền giáo, mà ta có thể liệt kê những văn kiện quan trọng nhất. Hiến chế ánh sáng muôn dân, vui mừng và hy vọng. Sắc lệnh đến với muôn dân, tông đồ giáo dân, tông huấn loan báo tin mừng, thông điệp sứ vụ đấng cứu thế, tông huấn giáo hội tại Á Châu, và gần đây nhất, tông huấn niềm vui của tin mừng. Nhưng đa số tín hữu Việt Nam, kể cả các linh mục, tu sĩ, không được học hỏi thấu đáo, thì không thể có nhận thức đầy đủ và đúng đắn về việc loan báo tin mừng. Số 1.6. Nguyên nhân thứ hai. Giáo dân Việt Nam giữ đạo rất tốt cho mình, nhưng lại thiếu nhiệt huyết thông truyền niềm tin ấy cho người khác. Họ nghĩ việc truyền giáo là của ai khác, phần mình chỉ lo cho mình được rỗi. Chính sự thiếu nhiệt huyết này làm cho công cuộc loan báo tin mừng tại Việt Nam bị trì trệ, không có kết quả. Nhìn vào anh em tin lành tại Việt Nam, chúng ta thấy họ rất nhiệt tình truyền bá đạo. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, họ vẫn mạnh dạn và hăng say đem tin mừng giới thiệu cho mọi người, nhất là cho anh em dân tộc. Số tín đồ tin lành ngày càng cao. Tin lành được truyền vào nước ta năm 1911, tức là sau đạo Công giáo 300 năm. Đến nay, chỉ sau 100 năm, Hội thánh tin lành tại Việt Nam đã có khoảng 2.200.000 tín đồ, bằng 1/3 số giáo dân Công giáo. Chúng ta cũng có thể nhìn vào Giáo hội Hàn Quốc. Giáo hội này có nhiều điểm tương đồng với Giáo hội Việt Nam. Cùng ở Á Châu, cùng chịu ảnh hưởng Khổng, Lão Phật, cùng chịu bách hại, cùng có nhiều chứng nhân đức tin. Vào khoảng thập niên 1960, tỷ lệ giáo dân tại Hàn Quốc kém Việt Nam, nhưng sau đó đã gia tăng gấp đôi, và hiện nay đã đạt trên 11%. Giáo hội Hàn Quốc còn đề ra chiến dịch truyền giáo 20-20, nghĩa là họ kỳ vọng vào năm 2020, tỷ lệ giáo dân sẽ đạt 20%. Số 1.7. Nguyên nhân thứ ba. Đó là vì thiếu nền tảng Kitô học vững chắc. Để có thể rao giảng Chúa Kitô cho dân tộc Việt Nam, vốn nặng về tam giáo, cần vững vàng về học thuyết Kitô giáo. Học thuyết này sẽ giúp người tín hữu thống nhất về mặt tư tưởng cũng như hành động với Đức Giêsu và giới thiệu Ngài cho người khác, giải đáp thỏa đáng các vấn đề về Đức Kitô trong tinh thần đại kết và đối thoại liên tôn. Trong nỗ lực đó, một vài giáo phận như Xuân Lộc, Long Xuyên đã tổ chức hội thảo kể chuyện Chúa Giêsu. Không thể rao giảng Chúa Kitô nếu không biết Ngài. Ta biết Ngài qua Kinh Thánh, như lời Thánh Hieronymo, không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô, biết Ngài qua giáo lý của Hội Thánh, nhưng phải nhìn nhận rằng kiến thức về Kinh Thánh, về giáo lý nơi đa số giáo dân Việt Nam ngày nay vẫn ở mức rất thấp, rất hạn hẹp. Số 1.8. Đời sống đạo của người tín hữu chưa đi đôi với niềm tin. Thiếu căn bản về giáo lý, kiến thức sơ sài về đạo, làm cho đạo và đời không ăn nhập với nhau trong cuộc sống. Đời sống đạo thể hiện nơi các nghi lễ, các hoạt động bên ngoài, hơn là vào niềm giác tín và cảm nghiệm bên trong. Ngày xưa, Chúa đã dùng ngôn sứ Isaiah để khiển trách dân Israel, thờ kính Chúa ngoài môi miệng, còn lòng trí thì xa Chúa. Phải chăng chúng ta quá chú trọng đến hình thức bên ngoài, tổ chức các đại hội, lễ lạc, hành hương một cách hoành tráng, tốn phí, phô trương, mà kết quả xét về mặt truyền giáo thì không có gì? Số 1.9. Những thách đố của thời đại như chủ nghĩa duy vật, hưởng thụ, tương đối, gây ảnh hưởng khiến cho nhiều Kitô hữu chỉ sống đạo vật vờ, như mặc cái áo. Ở ngoài Bắc, do nhiều năm thiếu vắng bí tích, nhà thờ, linh mục, nhiều giáo dân đã phai nhạt đức tin hoặc mất đức tin. Bây giờ, khi mọi sự có vẻ dễ dàng hơn, đời sống vật chất đỡ hơn, thì lại bị ảnh hưởng của não trạng hưởng thụ, ngại khó, dẫn đến thái độ hờ hững, giữ đạo chiếu lệ. Đức cha Phêrô Nguyễn Khảm, trong một bài viết đăng trên báo Hiệp Thông, số 87, nêu lên 3 điểm trong cách sống đạo của phái ngũ tuần, xác tín về niềm tin của mình, cảm nhận sự gắn bó trong cộng đoàn, thể hiện niềm tin của mình, không mặc cảm, sợ hãi. Số 1.10. Gần đây, một vấn nạn thường được đặt ra, đó là có nên truyền giáo không? Tài liệu làm việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục, khóa 8 năm 2012, số 35 và số 36 giải đáp vấn nạn này như sau. Ngày nay, có một sự lầm lẫn ngày càng tăng, khiến nhiều người không nghe hoặc không thi hành mệnh lệnh truyền giáo của Chúa. Người ta thường chủ trương rằng, tìm cách thuyết phục người khác theo đạo là giới hạn tự do của họ. Theo quan điểm này, chỉ được phép trình bày ý tưởng của mình và mời gọi người ta hành động theo lương tâm của họ, mà không nhắm tới việc làm cho họ trở lại với Đức Kitô và đức tin Công giáo. Có thể nói là chỉ cần giúp người ta trở nên nhân bản hơn, hay trung thành hơn với đạo của họ, chỉ cần xây dựng những cộng đồng tìm kiếm công lý, tự do, hòa bình và tình liên đới. Hơn nữa, một số người còn chủ trương rằng không cần phải loan báo Đức Kitô cho những ai không biết Ngài, hoặc không cần phải khuyến khích họ vào hội thánh, vì họ vẫn có thể được cứu rỗi mà không cần phải minh nhiên biết Đức Kitô và không cần phải gia nhập hội thánh một cách chính thức. Thực ra, loan báo tin mừng vẫn là điều cần thiết. Sắc lệnh đến với muôn dân, số 7, quả quyết. Giáo hội có bổn phận và có thánh quyền rao giảng phúc âm. Do đó, ngày nay và luôn mãi, hoạt động truyền giáo vẫn giữ trọn vẹn hiệu lực và cần thiết. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục khẳng định vị trí ưu tiên của việc rao giảng tin mừng và nhắc nhở các tín hữu. Sẽ rất ích lợi nếu mỗi Kitô hữu và mỗi người rao giảng tin mừng, cầu nguyện theo ý tưởng này, người ta cũng có thể được cứu rỗi bằng những cách thức khác, cho dù chúng ta không rao giảng tin mừng cho họ. Nhưng đối với chúng ta, liệu chúng ta có thể được cứu rỗi hay không, nếu vì sự trễ nải, sợ hãi hay hổ thẹn, điều mà Thánh Phaolô gọi là xấu hổ vì tin mừng, hay vì những tư tưởng sai lạc mà chúng ta không rao giảng tin mừng?
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi vừa trình bày với quý vị và các bạn những nguyên do tại sao sau 55 năm, tỷ lệ dân số Công giáo tại Việt Nam vẫn không gia tăng, trong bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, ban lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên đất ta, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau xa vắng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền sẽ chia sẻ với chúng ta đề tài Chấp nhận mình cho ta niềm vui. Một tác giả vô danh viết rằng, hãy bỏ tất cả những ưu phiền của bạn vào một cái túi bị lủng. Song song đó, xin mời quý bạn hãy nghe câu chuyện mà tác giả Canfield kể lại. Cách đây không lâu, tôi đã rơi vào một giai đoạn rất tồi tệ trong cuộc sống mà có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Khi đó, mọi thứ với tôi đều trở nên chán chường và tẻ nhạt, sức lực hao mòn, còn ngọn lửa nhiệt tình và hăng hái thì tắt ngấm. Tác động của điều đó với tất cả công việc của tôi thật đáng sợ. Mỗi sáng, tôi nghiến chặt răng rồi tự nhủ. Hôm nay cuộc sống lại trôi theo lối mòn của nó đấy. Mình phải vượt qua nó, nhất định mình phải làm như thế. Nhưng rồi chuỗi ngày nhàm chán vẫn kéo dài, và tình trạng tê liệt không lối thoát ấy dường như ngày một tệ hơn. Đã đến lúc tôi biết mình cần phải nhờ giúp đỡ. Tôi đã đến gặp một bác sĩ. Ông ta lớn tuổi hơn tôi và trông có vẻ cọc cằn. Tuy nhiên, tôi đã không ngờ rằng đằng sau vẻ bề ngoài không mấy thiện cảm kia là một con người rất uyên thâm và từng trải. Tôi kể với vị bác sĩ một cách đau khổ rằng dường như tôi bị bế tắc. Liệu bác sĩ có thể giúp tôi không? Tôi không biết. Vị bác sĩ chậm rãi trả lời rồi chống tay nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu. Đột nhiên ông hỏi tôi rằng, hồi còn bé, anh thích nơi nào nhất? Hồi còn bé à? Tôi hỏi lại, sao bác sĩ lại hỏi tôi như vậy? Tôi nghĩ là ở bãi biển. Gia đình tôi có một ngôi nhà nghỉ gần bờ biển, cả nhà đều thích nó. Vị bác sĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa mắt theo những lá thu rơi rụng, rồi hỏi tôi tiếp. Thế anh có thể làm theo điều tôi nói trong nguyên một ngày được không? Tôi nghĩ là được. Tôi sốt sắng trả lời. Được rồi, tôi muốn anh làm như vậy. Theo lời vị bác sĩ, hôm sau tôi phải lái xe đến bãi biển một mình và không được đến trễ quá 9 giờ sáng. Tôi có thể ăn trưa nhưng không được đọc, viết, nghe đài hay nói chuyện với bất kỳ ai. Ông nói thêm như vậy. Ông ta nói thêm, tôi sẽ đưa cho anh một toa thuốc, cứ cách 3 giờ thì dùng một lần. Rồi ông xé mảnh giấy trắng, viết vài chữ lên mỗi miếng, gấp lại, đánh số, rồi trao nó cho tôi. Anh hãy dùng thuốc này vào lúc 9 giờ sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều và 6 giờ tối theo thứ tự. Bác sĩ nói nghiêm túc đấy chứ ạ? Tôi ngỡ ngàng hỏi. Vị bác sĩ bật cười, anh sẽ không nghĩ là tôi đang đùa khi tôi lấy tiền khám bệnh của anh. Sáng hôm sau, với niềm tin nhỏ nhoi về phương thuốc của bác sĩ, tôi lái xe đến bãi biển một mình. Một ngọn gió đông bắc thổi qua, mặt biển trông xám xịt và những cơn sóng vỗ như đang giận dữ. Tôi lấy mảnh giấy thứ nhất ra xem. Trên đó là hàng chữ. Hãy chăm chú lắng nghe. Không thể hiểu nổi. Chắc vị bác sĩ đó điên mất rồi. Nhưng tôi vẫn làm như lời ông căn dặn. Sóng biển gầm lên và những âm thanh hỗn độn, nhưng dưới những âm thanh đó còn có những tiếng thì thầm của gió trong đám cây dại mọc ở cồn cát trôi dạt, nếu như người ta nghe thật chăm chú. Ngay lúc ấy, tôi khám phá ra rằng, nếu chú tâm lắng nghe, ta còn có thể cảm nhận được những khoảnh khắc khi mà tất cả mọi sự đều ngừng lại như chờ đợi. Trong khoảnh khắc yên lặng đó, mọi suy nghĩ trong đầu ta đều ngừng động, và tâm trí ta được nghỉ ngơi. Tôi nghĩ ngay tới những tiếng gầm vang từ đáy lòng đại dương, tôi thấy mình đang nghĩ về sự thịnh nộ của những cơn giông tố nổi lên ngay chính trong lòng những con sóng. Sau đó, tôi nhận ra mình đang nghĩ đến những thứ còn to lớn hơn cả chính bản thân tôi, và lòng tôi thấy khuây khỏa với điều ấy. Đến trưa, tôi mở mảnh giấy thứ hai, cố gắng tìm về ký ức. Vị bác sĩ kia đã giúp tôi tìm về những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi, những niềm vui và hạnh phúc chất ngất mà tôi đã bỏ quên lại đằng sau lưng quá nhiều. Tôi nhất định sẽ tô màu và làm sống lại bức tranh hạnh phúc của quá khứ. Tôi đứng dậy một cách chậm chạp, cố gắng tìm về quá khứ của mình. Những người hạnh phúc luôn là những người tự tin và quả quyết. Nếu bạn thong thả quay lại tìm và chạm tay tới những điều hạnh phúc, lẽ nào không tìm thấy một chút sức mạnh? Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng tôi. Tôi hiểu rằng chẳng có điều tốt nào là lãng phí hay mất đi ý nghĩa của nó cả. Toa thuốc thứ ba giống như một mệnh lệnh hơn là lời khuyên. Xem lại động cơ của mình. Phản ứng đầu tiên của tôi khi đọc những lời ấy là tự vệ, tự bào chữa cho mình. Những động cơ của tôi chẳng có gì là xấu, tôi tự nhủ. Tôi muốn thành công, ai mà chẳng thế. Tôi muốn được công nhận, những người khác cũng như tôi thôi. Tôi muốn được yêu thương, được an toàn hơn, và tại sao lại không như thế chứ? Một tiếng nói nhỏ như vang lên đâu đó trong đầu tôi, những động cơ đó không hoàn toàn trong sáng. Có lẽ chính là lý do tại sao tôi bế tắc. Trong một thoáng, tôi nhận ra một điều chắc chắn rằng, nếu động cơ của một người thiếu đi sự trong sáng, thì tất cả những điều gì còn lại đều không đi tới đâu. Chỉ khi bạn phục vụ cho người khác, bạn mới thực hiện công việc tốt được. Còn nếu chỉ quan tâm đến những gì mình sẽ đạt được, hiệu quả của công việc của bạn sẽ giảm đi. Đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống. Một ngày ở biển của tôi gần kết thúc, tôi cảm thấy khâm phục đến ghen tị với vị bác sĩ và những liều thuốc mà ông đã cho tôi. Chúng quá lạ lùng và lại giản dị đến bất ngờ. Giờ này, tôi đã thấy nó là những liều thuốc giá trị cho bất cứ ai đang phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào. Chăm chú lắng nghe để bình tĩnh và làm dịu đi một tâm trí điên cuồng, chuyển sự tập trung những điều bên trong ra bên ngoài. Cố gắng tìm về quá khứ, bởi trí óc con người chỉ có thể lưu giữ một ý nghĩ trong một lúc. Hãy xóa đi sự lo lắng hiện tại khi bạn hướng về niềm hạnh phúc trong quá khứ. Xem xét lại động cơ của mình. Đây là mấu chốt của việc điều trị. Đánh giá lại, đặt những động cơ của một người ngang với khả năng và lương tâm của người đó. Nhưng bạn phải thực tâm khi làm điều này. Mặt trời phía tây đã ngả sang màu đỏ chói khi tôi lấy mảnh giấy cuối cùng, viết những ưu phiền trên cát. Tôi thả mảnh giấy bay đi, cúi xuống nhặt một mảnh vỏ sò. Quỳ tại đó dưới vòm trời cao vút, tôi đã viết mỗi ưu phiền này đến những ưu phiền khác của tôi. Sau đó, tôi quay bước đi và không nhìn lại những gì tôi đã viết lên cát, và ngoài kia những con sóng đang tạt vào. Các bạn thân mến, câu chuyện trên đã cho chúng ta một hướng đi tích cực, có thể xóa bỏ hết mọi ưu phiền và vui tươi trong cuộc sống hàng ngày. Chúa Giê-xu đã không nói cho chúng ta hay sao, đau khổ của ngày nào chỉ cho ngày ấy mà thôi. Bà Brigitte Mary Meehan cũng cho chúng ta 5 liều thuốc bổ tinh thần như sau. 1. Tôi quả quyết rằng tôi là một thụ tạo xinh đẹp mà Chúa đã sinh ra. 2. tôi quả quyết rằng tôi đang đi theo một tiến trình, Thiên Chúa vẫn tiếp tục nhào nặn tôi theo thánh ý của Ngài. 3. Tôi quả quyết rằng tôi yêu chuộng viễn ảnh mà Chúa đã vạch sẵn cho tôi cũng như cho toàn thế giới. 4. Tôi quả quyết rằng tôi yêu những người chung quanh, tất cả những người tốt và những người chưa tốt, những ai đã làm hại tôi, những người tôi quen biết và những người tôi không biết, và tôi cầu nguyện cho sự an lành của họ. Và 5. Tôi thấy tôi và những người tôi yêu quý và tất cả mọi loài thụ tạo, hết thảy đã được làm lành trong trái tim Chúa. Ngày hôm nay, tôi sẽ hành động như viễn ảnh đó đã là thực tại cho tôi. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần tới.
Ở đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Các kết quả của kinh Bân Côi. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc cuộc đời các thánh, chúng ta thấy các vị đã dùng kinh Bân Côi như phương thế hữu hiệu giúp hoán cải các người tội lỗi và cứu rỗi linh hồn. Trong cuộc đời nữ tôi tớ Chúa Armida Barelli có câu chuyện hoán cải trên xe lửa nhờ kinh Bân Côi như sau. Trên chuyến xe lửa tốc hành Milano-Roma, chị Armida Barelli đang đọc một cuốn sách nhỏ và suy niệm. Đến một lúc nào đó, chị lấy trong ví ra một cỗ tràng hạt và bắt đầu đọc kinh, nhưng chị chợt nhận ra một phụ nữ trẻ ngồi đối diện rất xanh xao và buồn. Chị cảm thấy một sự cảm thương rất lớn và nghĩ đến việc cống hiến cho chị ta điều đã luôn luôn trao ban cho mình, một sự khuây khỏa lớn. Chị hỏi người phụ nữ, thưa chị có muốn lần hạt mân côi với em không? Người phụ nữ không quen biết rất ngạc nhiên, nhưng bà chấp nhận. Vào cuối lời kinh dịu dàng ấy, gương mặt của người đàn bà trẻ bị đảo lộn. Chị Armida dịu dàng nói với bà, em đã lần hạt mân côi để cầu nguyện cho chị đấy. Thiếu phụ lẩm bẩm, tôi cần lắm, rồi nàng bật khóc và nói, tôi đang chạy trốn khỏi gia đình, khỏi chồng tôi đi Roma để đến với một người đàn ông khác. Ôi, nếu mẹ tôi mà biết được điều này! Bà mẹ, chị Armida chụp lấy tên gọi đó như một mỏ neo để cứu lấy con thuyền nhỏ đang chìm. Trong khi xe lửa chạy qua các vùng đồi của miền Toscana, người phụ nữ trẻ thú nhận thảm cảnh của mình và sự bối rối đã tấn công nàng trong lời cầu nguyện thinh lặng của cô bạn đồng hành. Nó càng lúc càng dâng cao, cho tới lúc trở thành một cơn bão thật sự, trong khi hai người đọc các kinh kính mừng Maria. chị Armida đã nói lên những lời có sức thuyết phục phụ nữ trở về nhà mẹ mình. Còn hơn thế nữa, chị bỏ dở chuyến đi và cùng với người phụ nữ bất trung xuống nhà ga Firenze, rồi chị gửi gắm người phụ nữ cho các nữ tu và viết thư nhắn bà mẹ của chị ta tới gặp con Chiên Lạc. Kinh Mân Côi không chỉ cứu con người khỏi phạm tội và đi theo con đường lầm lạc, mà cũng cứu tín hữu khỏi các cuộc chiến và các hình phạt nữa. Để chấm dứt đệ nhất thế chiến, Đức Mẹ Fatima đã xin tín hữu lần hạt Mân Côi. Để có hòa bình và gìn giữ hòa bình, mẹ cũng xin tín hữu lần hạt Mân Côi. Để cứu Kitô giáo khỏi cuộc xâm lăng của Hồi giáo, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio V đã phát động chiến dịch lần hạt Mân Côi, phó thác số phận cuộc chiến đấu cho Đức Bà Mân Côi, và chiến thắng đã xảy ra tại vịnh Lepanto. Kinh Mân Côi giúp có hòa bình và cứu vãn hòa bình, làm ngưng các cuộc chiến và đem lại chiến thắng. Thánh Gioan Bosco bảo đảm rằng, nơi đâu có đọc Kinh Mân Côi thì nơi đó tín hữu có các ngày bình an thanh thản. Và Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu xác nhận rằng, cho dù tội lỗi của con người có lớn mấy đi nữa, cho tới khi nào người ta còn lần hạt Mân Côi thì Thiên Chúa sẽ không thể bỏ rơi thế giới, bởi vì lời kinh này có quyền lực đối với trái tim Chúa. Thánh Giám Mục Milano Ildefonso Schuster kêu gọi huy động toàn thể tín hữu chăm chỉ lần hạt trong tháng 10 là tháng kính Đức Mẹ Mân Côi, như là một cuộc tổng tấn công chống lại các chiến lũy hỏa ngục, quấy phá hòa bình, gieo rắc đổ vỡ và gây ra các hình phạt trên nhân loại. Trần Phước Luigi Orione, khi biết rằng nước Ba Lan đã bị các đoàn quân Đức Quốc xã xâm lăng ngày 1 tháng 9 năm 1939, trước thảm cảnh của quốc gia cao quý này, Ngài mời gọi các con cái thiêng liêng và nói với họ, chúng ta hãy dùng Kinh Mân Côi để chống lại các súng đại bác, và chúng ta hãy chắp tay lại thay cho các bàn tay cầm súng bắn giết. Trong một thị kiến, cha Pio V dấu thánh xác nhận rằng chuỗi Mân Côi là một trong các khí giới vĩ đại nhất của hòa bình, và là sự chiến thắng mà tất cả mọi người có thể có trong tay. Chính cha Pio đã kể lại rằng Ngài đã trông thấy từ cửa sổ ca đoàn tu viện một quảng trường đầy các kẻ thù la hét, phải chết, phải chết. Cha hướng tới Đức Mẹ để xin mẹ trợ giúp. Đức Mẹ đặt vào tay cha một tràng chuỗi Mân Côi để cha sử dụng như khí giới. Khi đó cha nhìn ra cửa sổ với chuỗi Mân Côi trong tay và trông thấy tất cả mọi kẻ thù bị đánh ngã lăn ra đất. Đúng thật là Đức Mẹ đã ban cho chuỗi Mân Côi một quyền lực vĩ đại, để hoán cải các người tội lỗi, để đánh bại chủ thuyết cộng sản vô thần, để có được hòa bình, mẹ đã xin tín hữu lần hạt Mân Côi khi hiện ra tại Fatima. Để xa lánh các hình phạt đời này là chiến tranh, cũng như các hình phạt đời sau là hỏa ngục, mẹ cũng đã xin tín hữu lần hạt Mân Côi. Làm sao chúng ta lại không hiểu điều đó? Chưa hết, Kinh Mân Côi còn giải thoát các linh hồn khỏi luyện ngục nữa. Có một bà nọ có người anh trai qua đời, bà rất buồn sầu vì mất anh, nhưng nỗi đau đớn của bà càng lớn hơn vì anh bà lại là một Kitô hữu tốt. Bà có một giấc mơ, bà thấy cha Pio V dấu an ủi bà và nói, con hãy lần 200 chuỗi Mân Côi và anh con sẽ vào thiên đàng ngay lập tức. Khi tỉnh dậy, bà nhớ giấc mơ, nhưng lại nghĩ nó chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng sáng hôm sau, bà đến gặp cha Pio. Vừa trông thấy cha, bà không nghĩ tới giấc mơ nữa, và mặt đầy nước mắt, bà hỏi cha xem linh hồn anh của bà hiện đang ở đâu, và bà phải làm gì cho anh ấy. Cha Pio hỏi, vậy cha đã không nói cho con biết đêm vừa qua sao? Con hãy lần 200 chuỗi Mân Côi, và anh con sẽ vào thiên đàng ngay lập tức. Kinh Mân Côi cũng còn có quyền lực ngoại thường này nữa, đó là giải thoát các linh hồn khỏi luyện ngục, đem lại cho họ sự nhẹ nhàng và ơn an ủi lớn. Chính cha Pio thành Pietrelcina, khi tặng một người con thiêng liêng chuỗi Mân Côi, đã nói với chị giọng run run, cha tín thác cho con một kho tàng, hãy biết sinh lợi với nó, chúng ta hãy làm cho luyện ngục trống rỗng. Trong các tài liệu của án phong chân phước cho Thánh Gioan Macias dòng Đa Minh, chúng ta đọc thấy rằng Đức Mẹ đã hiện ra với cha trên giường chết, và vén mở cho cha biết rằng, vì cha đã liên lỉ lần hạt Mân Côi, nên cha đã giải thoát được 1.400.000 linh hồn khỏi luyện ngục. Đức Giáo hoàng Gregorio XVI ra lệnh kể lại trong sắc lệnh phong chân phước cho vị tu sĩ thánh thiện này con số kỳ diệu các linh hồn mà chân phước đã cứu được khỏi luyện ngục để an ủi tất cả các tín hữu sùng mộ kinh Mân Côi. Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu một lần kia đã viết rằng khi bắt đầu đọc kinh Mân Côi thánh, chị đã được ơn xuất thần và trông thấy luyện ngục có hình thù một khu vực lớn có tường bao quanh, trong đó các linh hồn phải chịu đau khổ giữa các ngọn lửa thanh luyện. Vừa đọc kinh kính mừng đầu tiên, chị trông thấy một giọt nước rất mát rơi xuống trên các linh hồn, khiến cho họ được mát mẻ. Và cứ như thế, kinh kính mừng thứ hai, thứ ba, thứ bốn. Khi đó chị thánh hiểu rằng việc đọc kinh Mân Côi đem lại sự vơi nhẹ cho các linh hồn đang phải thanh tẩy tội lỗi biết bao nhiêu, và chị đã không bao giờ muốn ngừng lần hạt Mân Côi nữa. Chính vì thế Thánh Alfonso de Liguori mới lập đi lập lại rằng, nếu chúng ta muốn giúp đỡ các linh hồn trong luyện ngục, thì hãy lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho họ, vì kinh Mân Côi đem lại cho họ sự vơi nhẹ rất lớn. Cả chân phước Anibale nước Pháp cũng bảo đảm với chúng ta rằng, khi chúng ta lần hạt Mân Côi của mẹ Maria rất thánh cho một linh hồn nào đang chịu thanh luyện, thì linh hồn ấy cảm thấy các ngọn lửa bao quanh họ hầu như tắt đi và cảm nhận được một sự mát mẻ của thiên đàng. Trong các bài giảng của mình, một ngày kia Thánh Đa Minh thuyết giảng về các ơn ích của chuỗi Mân Côi đối với các linh hồn trong luyện ngục. Nhưng trong số các tín hữu hiện diện, có một người nghi ngờ bắt đầu chế nhạo thánh nhân. Tuy nhiên đêm hôm đó, ông này mơ thấy một vực sâu đầy lửa, với các linh hồn đang chịu thanh tẩy chìm ngập trong đó. Và ông trông thấy Đức Mẹ, hiền từ thương xót, giơ ra cho họ một sợi xích vàng để kéo họ lên khỏi vực sâu. Sợi xích vàng đó là tràng chuỗi Mân Côi thánh. Có một tông đồ ngoại thường khác chuyên lần hạt Mân Côi để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, đó là Thánh Pompilo Pierotti. Với các chuỗi Mân Côi của mình, thánh nhân bước vào trong liên hệ thân tình với các linh hồn trong luyện ngục. Họ bày tỏ cho thánh nhân lòng biết ơn của họ đối với lời kinh họ nhận được. Sự thân tình của thánh nhân đối với họ lớn tới độ khi thánh nhân đọc kinh Mân Côi, người ta nghe linh hồn các người đã qua đời cùng nhau thưa phần hai của kinh kính mừng Maria. Ôi chúng ta tất cả sẽ có thể thi hành lòng bác ái đẹp biết bao này đối với các linh hồn đang đền tội trong luyện ngục, khi chúng ta cố gắng lần nhiều tràng hạt Mân Côi để cầu nguyện cho họ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Mối tình lặng lẽ trong con tim, mối tình được viết tên Giêsu, gió chiều ngày ấy nghe hoang vu, bóng gầy thập giá ngôi khiêm nhường. Có người lặng lẽ nơi gian tế, hướng đời còn đó bao nhiêu thế, gánh tội chân thế trên đôi mắt. Ôi Giêsu tình yêu tuyệt vời, ôi Giêsu tình yêu dạng người, mối tình bền vững thiên phú. Tôi yêu người để tôi yêu đời, dù cuộc đời có lắm đôi.
Quý vị và các bạn thân mến, trẻ em phương Tây thường được người lớn kể cho nghe câu chuyện thần tiên như sau. Ngày xưa, có một gia đình nghèo sống bên cạnh rừng. Người chồng lo làm việc tiều phu, người vợ lo nội trợ. Họ chỉ có 3 người con gái. Sáng sớm người chồng đi vào rừng kiếm củi, người vợ đi vào làng để mua thức ăn, và các cô gái nhỏ thì trông chừng nhà. Một buổi sáng nọ, đang nô đùa trước cửa nhà, ba cô bé nhỏ thấy một bà lão đang tiến lại gần. Người đàn bà mặc áo đen. Từ đằng xa, ba cô bé nhỏ cũng có thể nhận ra gương mặt xấu xí của bà. Vừa thấy bà lão đến, người chị hét lên, "Mụ phù thủy, mụ phù thủy." Nghe tiếng báo động của người chị, hai cô bé nhỏ chạy vội vào nhà đóng cửa lại, còn cô lớn chạy ra phía sau nhà để thả chó ra. Rồi bà lão dừng lại trước tiếng gầm gừ của con chó. Bên trong hai đứa nhỏ vẫn còn run cầm cập. Một lát sau, người đàn bà xấu xí đành bỏ về phía rừng. Hôm sau, người tiều phu vào rừng đốn củi và đem theo con chó. Người mẹ lại đem đứa con gái lớn theo, phụ mình mua sắm ngoài làng. Ở nhà chỉ còn có hai đứa bé gái nhỏ. Vào giữa trưa, khi hai đứa nhỏ đang chơi trước nhà, thì thấy bà lão xuất hiện. Vẫn bộ áo quần đen của mụ phù thủy, dáng điệu cúi gập người trên cây gậy. Đứa chị có bổn phận trông coi em, nó lại hét lên, "Mụ phù thủy, mụ phù thủy." Và cả hai chạy ù vào nhà, đóng kín cửa lại. Riêng đứa chị còn kịp nhặt được mấy viên đá phòng thân. Khi bà lão tiến đến gần nhà, bà nhìn vào trong chuồng chó, thấy chuồng trống không, lại không có tiếng chó sủa. Vậy là chú chó đã đi vắng. Người đàn bà tiến đến cửa chính của túp lều, tìm then cửa. Khi bà chưa kịp đụng vào then cửa, thì đứa chị đã ném viên đá vào người bà. Một tay chống gậy, một tay đỡ lấy mặt, bà lão xấu xí lại lầm lũi trở về phía rừng. Hôm sau nữa, sinh hoạt của gia đình tiều phu vẫn diễn ra bình thường. Người cha vẫn đưa con chó vào rừng, người mẹ đem đứa con gái lớn và cả đứa kế đi theo ra chợ, chỉ còn lại đứa bé nhỏ nhất mới lên 5 tuổi trong nhà. Và như mọi khi, vào giữa buổi trưa, khi đứa nhỏ đang chơi trước sân, thì bà lão xấu xí lại xuất hiện một lần nữa. Vừa trông thấy, nó hét lên như hai người chị nó, "Mụ phù thủy, mụ phù thủy." Và nó chạy nhanh vào nhà, cài then cửa lại, đứng nhìn người đàn bà. Qua lỗ nhỏ của khe cửa, nó bỗng nhìn thấy và nhận ra một điều gì đó chưa hề thấy trước đó. Người đàn bà không có vẻ gì là một mụ phù thủy cả. Nó chỉ thấy một người đàn bà với vẻ đau yếu và mệt lả. Đứa bé 5 tuổi tự nhiên cảm thấy thương mến bà vô cùng, liền mở cửa và tiến đến bên bà mà thưa, "Thưa bà, cháu có thể giúp được gì cho bà không?" Khi trông thấy cô bé hỏi vậy, bà lão đáp, "Bà còn phải đi đường rất xa, bà mệt lắm, cháu có thể cho bà ly nước được không?" Nó liền chạy ra sau nhà, lấy gáo múc nước đem cho bà cụ uống. Bà cụ cầm lấy chiếc gáo, cảm ơn đứa bé rồi uống cạn. Sau đó, thật ngạc nhiên, bà cụ rùng mình đứng thẳng lên, rồi biến thành một cô công chúa rất xinh đẹp. Thì ra, bà lão là một cô công chúa đã bị một mụ phù thủy nào đó ghen tức và làm cho công chúa biến thành xấu xí. Phép thuật của mụ phù thủy sẽ bị phá, và cô công chúa sẽ trở lại nguyên hình nếu có ai đó làm một nghĩa cử tốt đẹp cho bà. Nhưng bao nhiêu năm trời, không có ai đối xử tử tế với bà lão vì bà quá xấu xí. Chính vì thế, ngày hôm đó, cô bé 5 tuổi đã làm một nghĩa cử thật tuyệt vời, và hành động ấy đã biến đổi bà, trả lại hình dáng yêu kiều cho cô công chúa. Quý vị và các bạn thân mến, đây là câu chuyện nhân gian kể cho trẻ em nghe, nhưng cũng là câu chuyện xảy ra hàng ngày cho người lớn chúng ta. Mỗi ngày qua đi trong cuộc sống, không biết bao nhiêu khuôn mặt mà chúng ta gán cho rất nhiều nhãn hiệu xấu xa để cố tình xa lánh. Nhưng chỉ cần một cử chỉ tử tế rất nhỏ cũng đủ làm cho khuôn mặt ấy trở thành dễ thương. Đó là sức mạnh biến đổi của tình yêu, là cốt lõi của tin mừng. Lạy Chúa, xin Chúa dùng tình yêu mà biến đổi chúng con và giúp chúng con cùng biết đối xử với những người xung quanh bằng những cử chỉ tử tế, tuy nhỏ bé nhưng đông đầy yêu thương. Amen.
Mỗi mình lặng lẽ trong con tim, mỗi tình được viết tên Giêsu. Gió chiều ngày ấy nghe hoang vu, bóng gầy thầm ra ngôi thiêng yêu. Có người lặng lẽ nơi căn về, thương đời còn đó bao nhiêu thế, cánh tội chân thế trên đôi vai. Ngài đâu xa trong ngài. Ôi Giêsu tình yêu tuyệt vời, ôi Giêsu tình yêu dạng người, mỗi tình bền vững thiên thu. Tôi yêu người để tôi yêu đời, dù cuộc đời có lắm đôi thay. Ôi Giêsu tình yêu tuyệt. Mỗi tình ngày ấy gieo tơ vương, mỗi tình được viết trong đau thương. Bao độ chiều kim bao thê lương, bóng vàng thập giá ngôi mây mang. Núi đầu nghiệt ngã trên nơi cao, tấm lòng của Chúa luôn dâng trao. Có gì mà Chúa không cho đi, ngày đâu xa ngày. Ôi Giêsu tình yêu tuyệt vời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.